Alo, cho ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa, giờ đến giờ hạm lời hàng sống của Đức Chúa Trời. Xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Xin mời giáo sư.
Recording in progress.
Tạ ơn Chúa vì chúng ta lại có cơ hội gặp nhau. Trong loạt bài tôi chia sẻ về các nhân vật ghi lại dấu ấn của bản thân trong lịch sử Kinh Thánh. Và một trong những nhân vật đó, chiều hôm nay chúng ta học về một người nữ tên là Rahab. Cầu xin Đức Chúa Trời hằng sống, cầu xin Thánh Linh của Ngài soi dẫn chúng ta qua các phần Kinh Thánh mà Hội Thánh sẽ lắng nghe trong Giô-suê chương 2 và những câu Kinh Thánh bổ túc khác, để chúng ta thấy những bài học nền tảng căn bản trong cuộc đời của một người kỹ nữ tên là Rahab, được chép ở Giô-suê chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tin mặc sai hai người Do Thám mà rằng: hãy đi Do Thám xứ, nhất là Jericho. Vậy hai người ấy đi đến nhà của một người kỹ nữ tên là Rahab và ngủ tại đó. Thì một bản Kinh Thánh khác cũng dịch câu này là: hai người ấy đi đến nhà của một người chủ nhà trọ tên là Rahab và ngủ tại đó. Câu số 2, người ta bàn tâu cùng vua Jericho rằng: kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến Do Thám xứ. Vua Jericho sai nói cùng Rahab rằng: hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đằng Do Thám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu hai người ấy rồi đáp rằng: quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được. Thì trong câu 5 này chúng ta thấy rằng Rahab đã nói không đúng sự thật về hai thám tử của người Israel. Câu 6, vả nàng có biểu hai người leo lên mái nhà, giấu dưới cọng gai mà nàng rải ở trên mái. Và như trong hình vẽ minh họa thì chúng ta thấy là Rahab đã giấu hai thám tử Israel trên mái nhà và phủ rơm lên trên. Câu số 7, những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đan cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành thì người ta đóng cửa thành. Khi chúng ta đọc đến Giô-suê chương 2 đó, thì chúng ta có thể nhớ về sự thất bại tại Ca-đê-ba-nê-a trong Dân số ký chương 13 và 14. Và có thể nghĩ rằng thất bại sẽ lặp lại tại đây. Nhưng khoan kết luận đã, nếu lịch sử trong Kinh Thánh dường như được lặp lại tại Giô-suê chương 2, thì chúng ta phải đọc kỹ hơn để khám phá điều kỳ diệu đang xảy ra. 40 năm trước đó, trước khi câu chuyện trong Giô-suê, trong sách Giô-suê chương 2 xảy ra, thì Môi-se đã sai 12 thám tử đi Do Thám xứ Ca-na-an. Và bây giờ đến lượt Giô-suê thì ông chỉ sai 2 người thôi đi Do Thám thành Jericho. Và hai người này là hai người Kinh Thánh không có nói rõ tên, tức là chúng ta gọi họ là hai thám tử vô danh. Và 40 năm trước đó thì 12 thám tử đi Do Thám xứ Ca-na-an trong 40 ngày. Và 10 người trở về đưa ra một thông báo tiêu cực, sợ hãi, Nhưng mà hai thám tử trở về thì đưa ra một thông báo lạc quan, và hai thám tử đó chính là Giô-sê và Ca-lép. Như vậy lịch sử do thám ở Jericho đã không lặp lại trong thời đại của Môi-se. Chúng ta thấy rằng 12 thám tử do Môi-se sai đi 40 năm trước đây trở về đem theo những quả nho, quả sum, quả lựu rất là lớn. Nhưng mà hai thám tử của Giô-sê quay trở về thì để thông báo rằng họ đã gặp một người kỹ nữ, một người chủ nhà trọ. Khi nghiên cứu Kinh Thánh thì Ra-háp có hai vai trò, một là kỹ nữ và hai là một người chủ nhà trọ. Nhưng bà đã đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời của Israel, đó là điều đặc biệt. Và vì cớ đức tin của Ra-háp thì tên của bà đã được ghi lại trong danh sách những anh hùng đức tin trong Hebrew chương 11. Và hơn thế nữa, tên của Ra-háp cũng được ghi lại trong gia phả của Chúa Giê-xu Christ. Có 4 người phụ nữ được ghi tên trong gia phả của Chúa Giê-xu Christ thì Ra-háp là một trong 4 phụ nữ đó. Từ câu chuyện của Ra-háp, chúng ta có 5 bài học về người phụ nữ đặc biệt này. Trước hết là bà gặp các thám tử người Do Thái. Thì khi các thám tử tiến vào thành Jericho, có thể Ra-háp đang thơ thẩn trên đường gần cổng thành để tìm kiếm khách. Nhưng tại đó cũng có các lính gác nhìn thấy những khách lạ tiến vào nhà của bà. Và đây chính là tình tứ chi tiết có thể gây khả nghi. Các thám tử liều mạng sống mình để tiến vào thành phố, nhưng Ra-háp đã đặt cược mạng sống của mình khi bà mời các thám tử vào nhà. Bà che giấu các thám tử và rồi bà nói dối để bảo vệ các thám tử của Israel. Và thưa anh chị em, đôi khi cái sự nói dối trong Kinh Thánh này nó lại đem vinh quang về cho Đức Chúa Trời. Và đây là một trường hợp đặc biệt. Không phải bất kỳ sự nói dối nào cũng làm ích lợi cho tiện dân. Nhưng sự nói dối của Ra-háp đã khiến bà trở nên nổi tiếng trong lịch sử của tiện dân. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ đặc biệt trong ngôi nhà trọ của Ra-háp. Hai người nam Israel gặp một người phụ nữ ngoại bang. Hai người Do Thái gặp một người nữ. Hai người tin Chúa Giê-xu, hai người tin Đức Chúa Trời gặp một người mà họ có thể nghĩ rằng người này không có niềm tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi hoàn cảnh và Ngài đang hiện diện trong ngôi nhà đó. Và hai thám tử này sớm khám phá ra rằng Ra-háp là một người phụ nữ ngoại bang, nhưng bà đã đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật của Israel. Và điều đó đã thay đổi cái hoàn cảnh của bà sau đó. Thực ra khi đã đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống thì sứ đồ Phao-lô nói rằng tại đây không còn phân biệt người Giu-đa hay là dân ngoại, không còn phân biệt người Do Thái hay là người ngoại bang, không còn phân biệt nam hay nữ, bạn hay thù, nhưng tất cả họ là một trong niềm tin đặt nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Và Ra-háp đã đặt cược cuộc đời của mình để cứu các thám tử. Bởi vì thực sự khi mà chuyện này bị bại lộ thì mạng sống của bà có thể bị nguy hiểm. Nhưng bà đã đặt cược đời sống của mình ra để bảo vệ cho các thám tử của Do Thái. Bài học thứ hai đó là bà xưng nhận Đức Chúa Trời của người Do Thái. Bối cảnh lúc bây giờ thì thành phố Jericho là nơi nghỉ chân lý tưởng cho lữ khách và cho các du khách, đem lại cho người bản xứ có cơ hội kiếm tiền lẫn cơ hội nghe ngóng những thông tin từ bên ngoài. Ra-háp đã đề cập đến hai mẫu tin tức không thể quên được mà bà đã nghe được về người Do Thái. Điều đó có nghĩa là trước khi các thám tử tiến vào ngôi nhà của bà, thì bà đã nghe chuyện biển đỏ rẽ ra 40 năm trước đó. Và gần đây là chiến thắng của người Do Thái trước vua Siôn và vua Óc, người Amorit, khi dân Israel tiến về sông Giô-đanh. Người khác có thể lý giải về những sự kiện này như thế nào đi nữa, thì Ra-háp nhìn thấy đó là một bằng chứng rằng Đức Chúa Trời của người Do Thái chính là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này, trong Giô-sê chương 2 câu 11. Và bà biết rằng Đức Chúa Trời của Israel đã ban cho tuyển dân sự chiến thắng trên các kẻ thù. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Và khi Ra-háp đặt niềm tin kính sợ Chúa, thì trong lòng bà, Đức Chúa Trời đã ban cho bà sự khôn ngoan để bà có thể viết tiếp câu chuyện của hai thám tử trong Giô-sê chương thứ 2. Và bài học thứ ba đó là bà lập giao ước với hai người Do Thái này, tức là bà lập một cái hợp đồng giao ước. Bà biết rằng tuyển dân Israel sẽ chiếm lấy thành Jericho và sẽ không có ai sống sót trong thành phố đó. Họ sẽ đối đãi với thành Jericho như cách mà họ đã đối đãi với các thành của dân Amorit, bởi vì Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho họ, truyền lệnh cho tuyển dân phải tiêu diệt tất cả mọi vật có hơi thở trong suốt Ê-díp-tô ký chương 23 từ câu 20 đến câu 23 đã bày tỏ điều này. Chính vì vậy, điều Ra-háp lo lắng nhất là tính mạng của bà và cả gia đình bà sẽ bị quân đội của Israel tiêu diệt. Nhưng mà đức tin của bà rất thực tế. Bây giờ bà bảo vệ các thám tử của Israel, và bà cũng có gánh nặng cho những người thân yêu. Và chắc chắn là sứ đồ Gia-cơ đã dùng bà làm hình ảnh khi bày tỏ về đức tin chân thật trong thư tín Gia-cơ của mình. Lưu ý rằng các thám tử đã nói, khi nào chúng ta vào xứ, họ không nói nếu Chúa ban cho chúng tôi xứ này, bởi vì các thánh tử biết chắc rằng họ sẽ giành được chiến thắng. Họ đòi hỏi Ra-háp nhóm hiệp người thân của bà vào căn nhà của Ra-háp và đánh dấu ngôi nhà đó bằng sợi chỉ điều treo nơi cửa sổ. Và bởi vì ngôi nhà nằm trên tường thành, quân đội Do Thái sẽ biết rằng Ra-háp và gia đình đang ở đâu, và họ sẽ bảo toàn mạng sống cho Ra-háp và những người thân trong gia đình của bà. Và đây là một khế ước, một kết ước giữa Ra-háp và các thám tử Israel. Và sau đó bài học thứ tư là chúng ta thấy rằng Ra-háp được một tướng lãnh người Do Thái giải cứu. Khi quân đội của tuyển dân tiến vào Jericho, thành phố sụp đổ và họ tiêu diệt toàn bộ Jericho, nhưng họ chừa ra mạng sống của Ra-háp và những người thân yêu của bà. Sau khi đi vòng quanh thành 7 lần trong ngày hôm đó, các thầy tế lễ thổi kèn, dân sự la lớn tiếng và tường thành đổ xuống, ngoại trừ phần tường thành có ngôi nhà của Ra-háp, là ngôi nhà có sợi chỉ điều treo nơi cửa sổ. Đó là một ám hiệu để tuyển dân bảo tồn mạng sống của một người mà đã có công bảo vệ các thám tử của họ. Và những người của Giô-sê đã cứu lấy Ra-háp và gia đình của bà, đưa họ về nơi an toàn bên ngoài trại tù. Như vậy Ra-háp và gia đình của bà đã được Giô-sê giải cứu. Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi. Đây chính là sự cứu rỗi mà về sau này được thực hiện qua Chúa Giê-xu Christ. Và điều tiếp theo chúng ta thấy rằng sau đó câu chuyện chưa dừng lại. Bà kết hôn với một người Israel, một người ngoại bang kết hôn với một người Do Thái. Ra-háp kết hôn với một người Do Thái, ông này tên là Sân-môn. Điều này được đề cập trong Ru-tơ chương 4 câu 20. trong Sử Ký chương 2 câu 1, trong Ma-thi-ơ chương 1 câu 4 câu 5 và trong Lu-ca chương 3 câu 32. Dĩ nhiên Sa-lô-môn chồng của Ra-háp này và những người nam khác trong gia đình của bà đều đã được cắt đi và được tiếp nhận vào vương quốc Israel như là những người con của giao ước. Sa-lô-môn và Ra-háp có một người con tên là Bô-ô, và chính Bô-ô này là người đã cưới Ru-tơ làm vợ. Và hội thánh thấy câu chuyện có ly kỳ không? Từ câu chuyện của Ra-háp, Ra-háp kết hôn với Sa-lô-môn, rồi Sa-lô-môn và Ra-háp sinh ra Bô-ô, và rồi đến lượt Bô-ô cưới Ru-tơ làm vợ. Và câu chuyện của Ru-tơ thì chúng ta đều biết, đó là một phụ nữ ngoài bang được đem vào trong gia phả của Chúa Cứu Thế và thuộc dòng dõi gia tộc của David. Rồi chúng ta thấy Bô-ô và Ru-tơ có con tên là Ô-bết, Ô-bết có con tên là Y-sai, rồi Y-sai lại sinh ra David. Và David là vua của Israel, và Đức Chúa Giê-xu được sinh ra trong dòng dõi của David. Bài học thứ 5, chúng ta thấy tên của bà được ghi vào trong hai gia phả. Trong gia phả thứ nhất, Ma-thi-ơ chương 1 câu 4 và 5 đề cập đến Ra-háp. Trong gia phả thứ hai, Lu-ca chương 3 câu 32 đề cập đến Ra-háp. Và hãy nhớ rằng khi một người nữ được ghi tên vào gia phả của Chúa Giê-xu,